Con viết thư gửi đến Bạch Thầy, tên con là Đoàn Trọng Khang, số điện thoại. Con không lên được, con nhờ Thầy giúp con. Ngày bé, cháu sinh ra rất bình thường. Đến 2 tuổi, cháu tính tình tự chậm đi, và con đã cho cháu đi học ở nhiều nơi. Đến giờ, cháu bắt đầu vào lớp 1, cháu chậm hiểu so với các bạn cùng tuổi. Cháu nhút nhát và rụt rè ít nói. Nhiều lúc cháu rất là khôn và hay nói, nhưng có lúc cháu lại bị khóc và lắc đầu. Con xin cảm ơn và kính chúc Thầy mạnh khỏe. Con xin kính chúc các sư ông sư cô và toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Khai Nguyên mạnh khỏe. Cuối cùng con chưa viết thư bao giờ. Con viết có thiếu sót, xin Thầy tha thứ cho con. Con chào Thầy. Đọc câu hỏi thì Thầy cũng chưa biết là Phật tử này muốn hỏi cái gì. Thầy mình mới nêu ra thôi thì chắc là hỏi rằng có đến cháu tính tình như thế, chậm nói như thế, vân vân, ABC như thế. Thế bây giờ hỏi phải làm cách nào để cho cháu nó tốt hơn cái gì? Đại khái Thầy nghĩ là có thể thế. Thì theo Thầy ấy, thì bây giờ cái việc tốt nhất thì vẫn phải cho cháu nó thăm khám và theo cái sự chỉ định của bác sĩ điều trị cho các cháu nó kiểu như thế, nó chậm nói hay là bệnh tự kỷ gì đó, thì mình cũng phải kết hợp cả khoa học y học vào đó để mình nương theo cái lời chỉ dẫn, cái phác đồ điều trị của các y bác sĩ để cho cái sức khỏe cũng như cháu nó cải thiện hơn về cái việc chậm nói. Và một cái việc tâm linh kết hợp vào nữa, đó là Phật tử này để bảo bố mẹ các cháu hoặc là ông bà cũng được, một người đứng lên phát ra nguyện lớn, dành ra 100 ngày phát nguyện ăn chay trường, mỗi một ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, múc 7 chén nước lên trên ban thờ thanh bông hoa quả thành tâm. 7 chén nước lên trên ban thờ đó, một chén ở giữa, thì cứ qua ngày, qua đêm, sáng sớm hôm sau thay 7 chén nước mới, thì một chén ở giữa để riêng ra để vẩy hết phòng thờ, đất cát, nhà cửa, vân vân, nơi gia đình và có cháu ấy đang ở. Còn 6 chén trở lại, 6 chén còn lại thì cho cháu bé nó uống hàng ngày. Cứ phát nguyện 100 ngày như thế cho Thầy. Đấy là bây giờ kết hợp giữa tâm linh, kết hợp với y học và khoa học, và các y bác sĩ đưa phác đồ điều trị kết hợp với nhau nữa. Rồi khi tụng kinh Địa Tạng xong thì cũng nhất tâm mà hồi hướng. Một người đứng ra để phát nguyện tụng kinh như thế là được. Các gia đình Phật tử có những người ốm đau bệnh tật lâu ngày, hay là các cháu nó tự kỷ, hay là nó hư hỏng vân vân, cũng phát nguyện. Tiểu phát nguyện là 21 ngày, trung phát nguyện là 49 ngày, và đại phát nguyện là 100 ngày. Ăn chay trường, không sát sinh hại vật. Và nếu trong gia đình có người bắt buộc không ăn chay trường được thì ra chợ mua cái đồ làm sẵn đó, gọi là tam tịnh nhục đó thì được, gọi là chấp nhận được. Và quan trọng nhất là cái người đứng ra để phát nguyện tụng kinh 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày đó phải ăn chay trường, ngày phải tụng 3 thời, sáng, chiều và tối, chia thành 3 thời như thế, nhất tâm. Thanh bông hoa quả thì heo héo thì thay, nước thì cứ mà sáng sớm thì thay, và lúc sáng sớm, khóa lễ buổi sáng sớm đó, lúc 4-5 giờ gì đó, vân vân. Thay thì xong rồi cái nước đó, đấy như Thầy hướng dẫn rồi đó. Đấy, kể cả những trường hợp vợ chồng mới cưới hoặc cưới nhau lâu rồi mà không sinh con đẻ cái được, đi cúng, đi bái hay là đi điều trị bác sĩ các kiểu rồi nhưng không được, thì các vị về cũng có thể hai vợ chồng đứng lên để phát nguyện ăn chay 21 ngày. Nhớ nhé, riêng cái việc cầu con á, tức là cầu tự cầu con á, thì vợ chồng, cả hai vợ chồng phải phát nguyện ăn chay trường, chứ không phải một người mà xong. Ở trong kinh Phổ Môn còn nói là phải quy Tam Bảo nữa cơ, tức là hai vợ chồng đó phải quy Tam Bảo để cho nó tăng phúc tiêu tội đi, để phát nguyện làm nhiều việc thiện nữa trong cuộc sống. Đó, thế là sau khi quy Tam Bảo thì bắt đầu là về phát nguyện 21 ngày ăn chay trường, vợ hoặc chồng, hoặc cả hai vợ chồng thì càng tốt, hoặc ít nhất cũng phải một người phát nguyện đọc trọn một ngày 3 thời kinh Địa Tạng, tức là hết một bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó, 21 ngày đó. À, nếu mà cầu tự cầu con đó thì hai vợ chồng tuyệt đối không được ngủ chung giường chung phòng, không được quan hệ tình cảm tình ái vân vân, có nghĩa phải tuyệt đối là chỉ trai giữ giới, giống như người xuất gia, giống như người tu ấy, có nghĩa phải giữ giới gì, tuyệt đối thanh tịnh trong 21 ngày phát nguyện tụng kinh để cầu tự đó. À, thì sau hết 21 ngày rồi á, trong cái quá trình đó thì cứ bảy chén nước đó thì chén ở giữa thì ở trong đàn đó thì chén ở giữa thì lại bày hết phòng thờ đất các nhà cửa, còn 6 chén còn lại ấy mà nếu mà cầu con trai thì cho ông chồng ông uống nhiều hơn, 7 chén thì còn 6 chén đúng không, một chén là 7 rồi, đất các nhà cửa thì còn 6 chén thì có thể là cho ông chồng ông uống là 4 chén hoặc 5 chén, bà vợ uống một chén hoặc hai chén thôi. Còn nếu cầu con gái thì ngược lại, đổi lại là cho bà vợ uống thì nhiều hơn, ông chồng uống ít hơn. À, đấy để cho gì? Nó tạo thành một cái niềm tin về tâm linh. Chứ cái đấy nó không phải là cứ uống nhiều hơn, ít hơn là được 100% đâu. Để mình tạo ra một cái tâm linh, cái niềm tin ở trong lòng của vợ và chồng đã. À, sau đó thì hết 21 ngày đó, thì vợ chồng bố trí lên chùa Tản Viên. Cũng là chùa mà sư phụ trụ trì ở trên đó. Chùa đó có một cái giếng gọi là giếng Long Tỉnh Tuyền, hay gọi nôm na là giếng Rồng Tiên, hay còn gọi là giếng Quan Âm. Thì lên đó, nếu cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, cầu con gái thì đi vào ngày chẵn, đi làm sao thật sớm ấy. Lên khoảng 4-5 giờ sáng lúc mặt trời chưa mọc đã có mặt ở chùa rồi thì càng tốt. Đến đó thì nói với các sư phụ trách trông nom ở trên đó, đệ tử của thầy trên đó, rồi các quý vị xin nước, xin nước lễ Phật lễ tổ xong ra xin nước, múc cái nước ở dưới giếng lên nha, chứ đừng có lấy nước múc sẵn ở trên lọc rồi nhá, múc thẳng dưới giếng lên luôn đó, không cần phải lọc, phải giếng nó cũng tốt rồi, không cần phải lọc được. Múc thẳng ở dưới giếng lên, đem cái can 5 lít, 10 lít hoặc 20 lít đi cũng được, tùy đấy. Lên múc xong nước một cái là đi lên trên điện Quan Âm để lễ, đặt cái can nước, cái chai, những cái chai nước đó lên trên cái ban thờ Quan Âm Tống Tử ở trong cái hậu cung á, đi nhìn vào phía bên tay phải á, đấy, cứ lên đến cái ban thờ duy nhất có một ban thờ có Đức Quan Âm Tống Tử, tức là Đức Quan Âm bế đứa trẻ con đó, đặt lên đó mà lễ thành tâm, hai vợ chồng mà lễ, lễ khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ quỳ, lễ ít nhất cũng phải cho đủ 100 lễ vào. Đấy, cứ thế mà lễ, cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ xuống một lễ, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ xuống một lễ, thành tâm lễ cho nó mướt hết mồ hôi ra, gọi là thể hiện cái tâm thành của mình. Sau đó thì mình cầu con trai hay cầu con gái thì mình cứ như nguyện mà cầu. Thế còn được con trai hay được con gái cũng phải phúc phần của tổ tiên và của vợ chồng, của gia đình nhà đó nữa. Nhưng mà thường thường thì họ làm như thế chiếm khoảng độ 70-80%, thậm chí còn nhiều hơn là họ được như ý nguyện. Cho nên tiện đây cũng hướng dẫn luôn vì pháp hội này. Thầy nghĩ rằng cũng có rất nhiều người đến để làm lễ cầu tự, để cầu tình duyên cho con trai, cho con gái lớn tuổi vân vân, cũng như tụng kinh Địa Tạng mà cầu nguyện. Thì chư Phật Bồ Tát các ngài cũng có đại phương tiện, nhiều người được như ý sau khi tham dự khóa tu pháp hội lớn như thế này. Và tại pháp hội này thì thầy cũng thông báo luôn, có các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh thoát khỏi ba đường ác, hay thoát khỏi cái kiếp luân hồi ở dưới cõi âm ti địa phủ, muốn thoát hóa đầu thai làm quyến thuộc, làm con trai, làm con gái của người cha, người mẹ, vợ chồng các Phật tử ở trong pháp hội này đến làm lễ để cầu tự cầu con đó, thì các quý vị cứ nhất tâm để tìm thấy những người nào phù hợp thì đi vào để nhập thai, trụ thai, xuất thai, sinh ra là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, đức độ nhân hậu, học giỏi, hiếu thảo, vân vân, lớn lên trưởng thành thì công thành danh toại, báo hiếu tổ tiên, bố mẹ, làm sao để cho nó tốt đẹp nhất. Và điều nữa là gì? Nhờ cái duyên lành Phật pháp này mà được thoát hóa đầu thai, thoát khổ ba đường, thì các quý vị kiếp sau nhớ để học Phật và hộ trì Phật pháp, làm cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung được trường tồn và phát triển, làm ngọn đèn sáng cho chúng sinh nương vào để bước đi trong cõi đời trầm luân khổ cực nhiệt não này. A Di Đà Phật.